Năm La Mã, con đường đưa đến tái sanh tốt đẹp. Giới thiệu tổng quát. Trong lời tường thuật về công cuộc thánh cầu của mình, Đức Phật nói rằng khi Ngài nhìn ra thế giới ngay sau khi giác ngộ, Ngài thấy rằng chúng sanh cũng giống như những đóa hoa sen đang ở các giai đoạn phát triển khác nhau trong hồ nước. Trong lúc một số chúng sanh giống như những đóa sen ở trên hoặc gần kề mặt hồ, chỉ cần được tiếp thu những lời giảng dạy vượt thoát thế gian của Ngài là có thể giác ngộ. Phần lớn chúng sanh được gặp giáo pháp giống như những đóa sen còn đang ở sâu dưới mặt hồ. Những đóa sen ấy được hưởng ánh sáng mặt trời và dùng năng lượng này để duy trì sự sống. Tuy nhiên, chúng cần thời gian để vươn tới mặt hồ và phát triển. Cũng vậy, đại đa số chúng sanh nghe được lời Phật dạy và có được lòng tin còn cần phải nuôi dưỡng những phẩm chất thiện lành của họ dưới ánh sáng của giáo pháp trước khi dòng tâm thức của họ đủ chín mùi để có thể đạt đến chứng ngộ trực tiếp. Tiến trình này thường đòi hỏi nhiều đời, và như vậy những người này cần phải áp dụng phương pháp lâu dài cho việc phát triển tâm linh của họ. Trong lúc thực hành con đường đưa đến giải thoát, họ phải tránh tái sanh vào các cảnh giới bất hạnh và thành tựu những lần tái sanh liên tiếp, được nhiều phước đức với vật chất đầy đủ, hạnh phúc và nhiều cơ hội để đạt được những bước tiến tâm linh xa hơn. Những phúc lợi này, những điều kiện nâng cao để phát triển tâm linh trong giáo pháp, đến từ chỗ tích lũy được nhiều công đức, vương nha. Một từ mang ý nghĩa khả năng làm điều thiện để mang lại những kết quả tốt đẹp trong những lần tái sanh. Theo lời dạy của Đức Phật, vũ trụ với nhiều cảnh giới hiện hữu của các loài hữu tình được điều hành ở mọi cấp độ bằng những quy luật bất dịch về phương diện vật lý, sinh học, tâm lý và đạo đức. Tiến trình để cho chúng hữu tình di chuyển từ một trạng thái hiện hữu này sang một trạng thái hiện hữu khác cũng theo quy luật như vậy. Việc này được điều hành theo một quy luật hoạt động theo hai phương cách chính yếu. Trước tiên, nó kết nối hành động của chúng ta với một cảnh giới tái sanh đặc biệt nào đó tương ứng với các hành động ấy. Và thứ hai, nó xác định mối tương quan giữa hành động của chúng ta với phẩm chất của kinh nghiệm chúng ta sống trong một cảnh giới đặc biệt nào đó mà chúng ta đã tái sanh. Yếu tố điều hành trong tiến trình này, yếu tố làm cho toàn bộ tiến trình trở thành quy luật, là một động lực gọi là nghiệp, karma. Từ karma, nghĩa đen, là hành động. Nhưng theo thuật ngữ, nó có nghĩa là hành động do ý chí. Như Đức Phật đã dạy, chính là ý chí, chetana, mà ta gọi là nghiệp. Vì có ý chí cetajitva nên con người hành động bằng thân, khẩu và ý. Chú thích số 1. Như vậy, nghiệp chỉ những hành động xuất phát từ ý chí. Ý chí đó có thể thuần tinh thần, phát sinh ra nghiệp tinh thần như là suy nghĩ, kế hoạch và dục vọng, hay nó có thể bộc lộ ra ngoài bằng những hành động biểu hiện qua thân và lời nói. Có vẻ như là hành động của chúng ta một khi đã thực hiện sẽ tan biến mất, không còn để lại dấu vết nào ngoài tác động rõ ràng của chúng đối với người khác hay môi trường của chúng ta. Tuy nhiên, theo Đức Phật, tất cả những hành động do ý chí quyết định mang tính chất đạo đức, tạo ra một tiềm năng mang lại một kết quả Vipaka hay quả Phala, tương ứng với phẩm chất đạo đức của những hành động đó. Khả năng này của hành động chúng ta làm phát sinh ra những kết quả thích hợp về mặt đạo đức chính là ý nghĩa của nghiệp. Hành động của chúng ta phát sinh ra nghiệp, một tiềm năng tạo thành những quả tương ứng với khuynh hướng nội tại của chính các hành động ấy. Rồi khi các điều kiện bên trong và bên ngoài thích hợp, nghiệp sẽ chín mùi và sản sinh ra những quả thích hợp. Trong lúc chín mùi, nghiệp sẽ tác động vào chúng ta về những việc thiện hay ác, tùy theo vào phẩm chất đạo đức của hành động chúng ta đã làm. Việc này có thể xảy ra hoặc là vào giai đoạn sau của đời hiện tại, trong đó ta đã thực hiện hành động này, trong đời kế tiếp hay trong một tương lai xa xăm nào đó. Chú thích số 2. Một điều chắc chắn là bao lâu chúng ta vẫn còn trong vòng luân hồi, bất cứ nghiệp nào mà ý chí chúng ta đã tích lũy sẽ có khả năng chín mùi nếu chúng chưa trổ quả như đã định. Trên nền tảng của phẩm chất đạo đức này, Đức Phật đã phân biệt nghiệp thành hai phạm trù lớn: bất thiện nghiệp Akusala và thiện nghiệp Kusala. Bất thiện nghiệp là một hành động gây tổn hại về mặt tâm linh, đáng chê trách về mặt đạo đức và có tiềm năng đưa đến một sự tái sanh bất hạnh và kết quả khổ đau. Tiêu chuẩn để đánh giá một hành động bất thiện chính là những động lực đằng sau hành động ấy. Đó là nguồn gốc phát sinh ra hành động ấy. Có ba nguồn gốc của bất thiện: tham, sân và si. Từ ba gốc rễ ấy phát sinh nhiều hình thái rộng lớn khác của động lực bất thiện ở cấp độ nhỏ hơn. Những trạng thái như là giận dữ, thù nghịch, ganh ghét, ích kỷ, kiêu căng, tự hào, tự phụ và lười biếng. Và từ những bất thiện gốc rễ và bất thiện ở cấp độ nhỏ hơn sẽ phát sinh các hành động bất thiện. Mặt khác, thiện nghiệp là một hành động mang lại lợi lạc về mặt tâm linh và đáng khen ngợi về mặt đạo đức. Đó là một hành động sẽ trổ quả chính trong hạnh phúc và may mắn. Động lực đằng sau của các hành động ấy là ba nguồn gốc thiện: vô tham, vô sân và vô si, mà chúng ta có thể diễn tả một cách tích cực như là bố thí, từ bi và trí tuệ. Trong lúc những hành động xuất phát từ các nguồn gốc bất thiện chắc chắn sẽ tác động lại trong thế giới của luân hồi sinh tử, thì những hành động xuất phát từ các nguồn gốc thiện lành có thể chia làm hai loại: thế gian và siêu xuất thế gian. Những hành động thiện thuộc thế gian, Lokiya, có tiềm năng tạo ra một sự tái sanh may mắn và những quả tốt đẹp trong vòng luân hồi. Những hành động thiện siêu xuất thế gian, Lokuttara, như là nghiệp phát sinh nhờ tu tập bát thánh đạo và những pháp khác trợ lực cho việc giải thoát, sẽ đưa đến giác ngộ và giải thoát khỏi vòng luân hồi. Đây là nghiệp làm tan rã toàn bộ tiến trình nghiệp quả. Sự tương quan giữa nghiệp và quả được đề cập một cách tổng quát trong kinh văn Năm La Mã 1.1. Kinh này nói đến hành động bất thiện như là nghiệp tối và hành động thiện thuộc thế gian như là nghiệp sáng. Kinh này cũng nói đến một loại nghiệp gồm cả tối lẫn sáng. Nói một cách chặt chẽ thì nghiệp này không có ý nói về một hành động đơn thuần, mà cùng một lúc lại mang những đặc điểm của cả thiện nghiệp lẫn bất thiện nghiệp. Về phương diện kỹ thuật thì điều đó không thể có được, vì một hành động phải thuộc về loại này hay loại kia. Nghiệp kết hợp nói đến cách hành xử của một người dấn thân vào cả hai loại hành động thiện và bất thiện xen kẽ nhau. Cuối cùng, kinh nói đến một loại nghiệp thứ tư, đó là nghiệp không tối cũng không sáng. Đây là hành động tu tập phát triển bát thánh đạo, là thiện nghiệp siêu xuất thế gian. Cần phải nhấn mạnh rằng, đối với Phật giáo nguyên thủy, sự hiểu biết và chấp nhận nguyên lý nghiệp quả này là một thành phần chính yếu của chánh kiến. Chánh kiến có hai phương diện thế gian thuộc về đời sống trong thế giới này, và phương diện siêu xuất thế gian thuộc về con đường giải thoát. Chú thích số 3. Chánh kiến siêu xuất thế gian bao gồm sự hiểu biết về tứ diệu đế, lý duyên khởi và tam pháp ứng là vô thường, khổ và vô ngã. Đối với Phật giáo nguyên thủy, chánh kiến siêu xuất thế gian này không thể tách riêng với chánh kiến thuộc thế gian, mà nó đặt tiền đề và lệ thuộc vào sự hỗ trợ đắc lực của chánh kiến thuộc thế gian, nghĩa là một niềm tin vững chắc vào giá trị của quy luật nghiệp quả và diễn biến của nó qua tiến trình tái sanh. Chấp nhận định luật nghiệp quả đòi hỏi một sự chuyển hóa cấp tiến trong nhận thức của chúng ta về mối quan hệ giữa chúng ta với thế giới này. Hai giáo lý song đôi nghiệp và tái sanh cho chúng ta thấy rằng thế giới mà chúng ta đang sống chỉ là một phản ảnh của thế giới nội tâm trong một số phương diện quan trọng. Điều này không có nghĩa là thế giới bên ngoài có thể giảm thiểu để thành một phóng ảnh tinh thần theo phương cách mà một vài chủ thuyết triết lý duy tâm đã đề nghị. Tuy nhiên, xem xét cả hai cùng với nhau, hai giáo lý này chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng những điều kiện chúng ta sống rất tương ứng với những khuynh hướng về nghiệp trong tâm thức chúng ta. Lý do vì sao một chúng sanh được tái sanh trong một cảnh giới đặc biệt nào đó là vì trong kiếp trước, chúng sanh ấy đã tạo ra một nghiệp hay một hành động do ý chí dẫn đến việc tái sanh trong cảnh giới đó. Như vậy, trong phân tích cuối cùng, tất cả cảnh giới hiện hữu đã được tạo thành, định hình và duy trì bởi những hoạt động tinh thần của những chúng sanh ấy. Như Đức Phật đã dạy, đối với các chúng sanh bị vô minh che lấp và tham dục cản trở, nghiệp là đồng ruộng, thức là hạt giống và tham dục là chất ẩm ướt. Để cho nghiệp được định hình trong một cảnh giới hiện hữu mới hoặc thấp kém, trung bình hay cao siêu. Chú thích số 4. Tăng Chi Bộ Kinh 3, 76, Một La Mã, 223. Trong bài tuyển tiếp theo, Kinh Văn Năm La Mã, 1, 2, phát họa một sự phân biệt tinh tế hơn giữa những loại bất thiện nghiệp và thiện nghiệp. Bài kinh kể ra 10 trường hợp chính cho mỗi loại. Ở đây, chúng được gọi là cách hành xử bất chính không theo đúng giáo pháp và cách hành xử chân chính theo đúng với giáo pháp. Nhưng chúng thường được biết như là 10 con đường của bất thiện nghiệp và thiện nghiệp. Chú thích số 5. 10 con đường này được phân cấp theo 3 cánh cửa của hành động là thân, khẩu và ý. Trước tiên, hãy xét đến bất thiện nghiệp. Có 3 loại ác hạnh về thân, sát sanh, trộm cắp và tà dâm. 4 loại ác hạnh về lời, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm. Và 3 loại ác hạnh về ý, tham lam, sân hận và tà kiến. 10 con đường của thiện nghiệp là những gì hoàn toàn ngược lại, không làm 3 ác hạnh về thân, không làm 4 ác hạnh về lời, không tham lam, có nhiều thiện chí và có chánh kiến. Theo bài kinh, 10 loại ác hạnh thuộc về bất thiện nghiệp là nguyên nhân làm cho chúng sanh phải tái sanh ở cảnh giới bất hạnh sau khi chết. 10 loại thiện hạnh thuộc về thiện nghiệp là nguyên nhân làm cho chúng sanh được tái sanh vào cảnh giới tốt đẹp sau khi chết. Như Kinh Văn đã chứng tỏ, 10 loại thiện nghiệp là trợ lực không những cho sự tái sanh vào thiên giới, mà còn là trợ lực cho sự đoạn diệt các lậu hoặc và đạt đến giải thoát. Những đoạn văn kết luận của kinh này cho chúng ta một cái nhìn tổng quát về vũ trụ học Phật giáo. Vũ trụ Phật giáo chia làm 3 cảnh giới lớn: dục giới, Kamadhatu, sắc giới, Rupadhatu và vô sắc giới, Asubadhatu. Mỗi cảnh giới bao gồm một loạt những cõi phụ thuộc. Dục giới là thế giới của chúng ta, được gọi như vậy bởi vì những chúng sanh trong cảnh giới này bị dục vọng lôi cuốn mạnh mẽ. Cảnh giới này được chia làm 2 mức độ, những cõi bất hạnh và những cõi thiện lành. Những cõi bất hạnh hay những trạng thái khốn khổ, Abaya, gồm có 3, địa ngục, là cõi bị hành hạ liên tục không ngừng. Xem Trung Bộ Kinh số 129 và 130, không đem vào hợp tuyển này. Súc sanh và cõi ngạ quỷ, Beti Visaya, là những chúng sanh triền miên đói khát và chịu nhiều đau khổ khác. Đó là cảnh giới trừng phạt những chúng sanh đã phạm 10 ác nghiệp. Chú thích số 6. Cõi thiện lành trong dục giới là thế giới loài người và 6 cõi thiên. Các cõi thiên là chư thiên trong cõi trời Tứ Thiên Vương, là cõi trời được 4 vị vua uy quyền cai trị, tên là Tứ Thiên Vương. Chư thiên cõi trời Đao Lợi Thiên, Tam Thập Tam Thiên, Tava Tinh Sa, do trời Đế Thích, Sách Ca, cai trị. Đó là một đệ tử của Đức Phật, trung thành nhưng có khuynh hướng sao lãng. Xem Kinh Sách Ca Sanyutta, Tương Ưng Bộ Kinh, chương 11. Chư thiên cõi trời Dạ Ma, Dạ Ma. Chư thiên cõi trời Đâu Xuất, Tusita, là nơi cư ngụ của Bồ Tát, tiền thân Đức Phật, trước khi Ngài nhập mẫu thai làm kiếp người cuối cùng. Chư thiên cõi trời Hóa Lạc Thiên, Nimma Najati, là những vị thiên thích sáng tạo, và chư thiên cõi Tha Hóa Tự Tại Thiên, Bajanimma Najati, là những vị thiên điều khiển những sáng tạo của kẻ khác. Nghiệp nhân dẫn đến tái sanh vào các cõi thiện lành của dục giới là việc thực hành 10 con đường thiện nghiệp. Trong sắc giới, không có những hình thái vật chất thuộc loại thô kệch. Những cư dân của cõi này được biết như là các vị phạm thiên, Brahma, vui hưởng hỷ lạc, quyền lực, thân hình tỏa ánh sáng và sức sống siêu đẳng hơn rất nhiều so với chúng sanh ở cõi dục giới. Sắc giới gồm có 16 tầng trời. Những tầng trời này là đối tượng tương quan với 4 tầng thiền. Chứng đắc được sơ thiền đưa đến tái sanh vào các tầng trời thuộc phạm chúng thiên, phạm phụ thiên hoặc các vị đại phạm thiên, Mahabrahma. Tùy vào việc chứng đắc phát triển ở mức độ thấp, trung bình hay cao cấp. Nhị thiền được chứng đắc cũng ở 3 mức độ như vậy, đưa đến tái sanh tương ứng với các tầng trời thuộc Thiểu Quang Thiên, Vô Lượng Quang Thiên hay Quang Âm Thiên. Tam thiền được chứng đắc với cùng 3 mức độ như vậy, đưa đến tái sanh tương ứng với các tầng trời thuộc Thiểu Tịnh Thiên, Vô Lượng Tịnh Thiên và Biến Tịnh Thiên. Tứ thiền thông thường đưa đến tái sanh vào chư thiên thuộc quả vị cao thượng. Nhưng nếu việc chứng đắc phát triển với cảm giác nhàm chán tưởng, sẽ đưa đến tái sanh vào vô tưởng thiên, là những vị thiên không có tưởng. Sắc giới cũng bao gồm 5 tầng trời được dành riêng cho các vị đắc quả bất lai, tái sanh vào đó, được gọi là tịnh cư thiên, vô đọa thiên, Aviha, thanh tịnh thiên, Atapa, thiện hiện thiên, Sudassa, thiện kiến thiên, Sudassi, và vô song thiên, Akanitha. Trong mỗi tầng trời vi tế ấy, thọ mạng được nói là vô cùng dài lâu và được gia tăng đáng kể theo từng bậc trời cao hơn. Chú thích số 7. Trong cõi hiện hữu thứ 3, không còn có các hình thái vật chất và chỉ có tâm thức đơn thuần hiện hữu, vì thế được gọi là vô sắc giới. Cõi này gồm có 4 tầng trời, là đối tượng tương ứng với việc chứng đắc 4 tầng thiền vô sắc giới, được gọi tên là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ. Thọ mạng ấn định cho những cõi này tương ứng với 20.000, 40.000, 60.000 và 84.000 đại kiếp, Ray Eon. Để biết chiều dài của một kiếp, xem Kinh Văn Một La Mã 4.3. Đối với vũ trụ học Phật giáo, sự hiện hữu trong mỗi cảnh giới là sản phẩm của nghiệp với tiềm năng hữu hạn, nên chủ yếu vẫn là vô thường. Chúng sanh được tái sanh vào một cảnh giới thích hợp với nghiệp hay hành động của họ, trải nghiệm những kết quả tốt hay xấu, và rồi khi nghiệp lực đã hết thời hạn của nó, họ lại chết đi và tái sanh vào một nơi nào đó được xác định bởi một nghiệp khác đã có cơ hội chín mùi. Do đó, những tra tấn nhục hình trong địa ngục cũng như những lạc thú của cõi trời, cho dù chúng kéo dài bao lâu rồi cũng đến lúc trôi qua. Đức Phật hướng dẫn những người mà năng lực tâm linh vẫn có nguyện vọng tái sanh vào cõi người hay cõi trời và dạy cho họ những đường lối hành xử đưa đến hoàn mãn ước vọng của họ. Nhưng Ngài thúc giục những người có năng lực thuần thục nên cương quyết nỗ lực chấm dứt lang thang vô định trong cõi luân hồi và đạt đến vô sanh, tức Niết Bàn, là trạng thái siêu việt tất cả cảnh giới hữu vi. Trong lúc hai văn bản kinh đầu tiên trong chương này thiết lập một sự tương quan tổng thể giữa nghiệp và các cõi tái sanh, Kinh Văn Năm La Mã 1.3 đặc biệt nêu rõ những nghiệp nhân tiềm ẩn bên dưới đối với những sự khác biệt biểu hiện trong đời sống con người. Bài kinh này dựa vào một lời dạy nổi tiếng của Đức Phật: chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự nghiệp, họ xuất phát từ nghiệp, bị nghiệp ràng buộc, nương tựa vào nghiệp. Chính nghiệp đã phân biệt chúng sanh là thấp kém hay cao sang. Bài kinh đề nghị giải thích câu này liên quan với 7 cặp tính cách đối nghịch nhau được quan sát từ con người. Bản kinh này cũng giới thiệu sự phân biệt hai loại hậu quả mà một nghiệp bất thiện có thể có. Nghiệp mạnh hơn là sự tái sanh vào cõi dữ, nghiệp kia là những quả bất hạnh trong cõi người. Ví dụ, yểu mạng đối với những người phạm tội sát sanh trong đời trước. Một sự so sánh tương đồng đạt được từ những kết quả mà một thiện nghiệp có thể tạo ra. Nghiệp mạnh hơn là được tái sanh vào thiên giới. Nghiệp kia là những quả tốt đẹp trong cõi người. Phần tiếp theo nói đến những công đức Buñña, là thiện nghiệp có khả năng đem lại những kết quả thuận lợi trong vòng luân hồi. Công đức phát sinh ra những lợi lạc thuộc thế gian như là một sự tái sanh tốt đẹp, giàu có, xinh đẹp và thành công. Công đức cũng được dùng như một điều kiện được nâng cao để đạt những lợi lạc siêu xuất thế gian. Nghĩa là đạt được những giai đoạn tiến tới con đường giác ngộ. Do vậy, như được thấy trong Kinh Văn Năm La Mã 2.1, Đức Phật thúc đẩy những đệ tử của Ngài phải trao dồi công đức, đề cập đến việc Ngài đã trao dồi công đức qua nhiều đời trước như một ví dụ. Các bộ kinh Nikaya sắp xếp rõ ràng công đức thành ba nền tảng của đức hạnh: bố thí, trì giới và thiền định. Kinh Văn Năm La Mã 2.2 kết nối những nền tảng của công đức với các kiểu tái sanh tương ứng. Trong bối cảnh tôn giáo Ấn Độ, việc thực hành công đức xoay quanh đức tin vào một số đối tượng được xem là thiêng liêng và đem lại sức mạnh tâm linh, có khả năng phục vụ như một trợ lực cho việc đạt được công đức. Đối với những tín đồ của Đạo Phật, đó là Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Kinh Văn Năm La Mã 2.3 ca ngợi ba ngôi báu này là vô thượng trong lãnh vực của mình. Đức Phật là vô thượng giữa loài người, Pháp là vô thượng trong mọi giáo pháp, và Tăng là vô thượng trong các hội chúng tôn giáo. Bài kinh đề nghị một sự phân biệt hai chiều thú vị về pháp bảo giữa các pháp hữu vi, Dhamma Sankhata. Bát Thánh Đạo là vô thượng giữa các pháp hữu vi hoặc vô vi. Niết Bàn là tối thượng. Chỉ cần có đức tin vào Tam Bảo, nghĩa là hết lòng sùng kính, tin tưởng, tự thân đã là một nền tảng của công đức. Nhưng như bài kệ đi kèm với bài kinh đã nói rõ, Đức Phật và Tăng Đoàn có chức năng phụ thuộc như là những người nhận cúng dường, và trong vai trò này, quý Ngài giúp cho những người cúng dường đạt được công đức dẫn đến việc hoàn thành những ước nguyện đạo đức của họ. Còn nhiều điểm về phương diện này của công đức sẽ được nói đến ngay sau đây. Những phần của chương tiếp theo sau phối hợp ba nền tảng của công đức theo từng điểm một. Bắt đầu trong phần 3 là nói về bố thí, Dana. Đức Phật thường xem bố thí như là đức hạnh cơ bản nhất của đời sống tâm linh. Vì bố thí phục vụ cho việc bẻ gãy cái tâm trạng ích kỷ mà chúng ta thường có thói quen sử dụng khi giao tiếp với kẻ khác. Tuy nhiên, trái ngược với những gì mà một độc giả Tây Phương mong đợi, bố thí trong Phật giáo Nguyên Thủy không chỉ có nghĩa là hoạt động từ thiện của các nhà hảo tâm hướng đến những người nghèo và những người chịu thiệt thòi trong xã hội. Trong lúc bố thí có bao gồm nghĩa này, việc thực hành bố thí mang một ý nghĩa bối cảnh đặc thù bắt nguồn từ cơ cấu tôn giáo ở Ấn Độ. Ở Ấn Độ, vào thời Đức Phật còn tại thế, những người muốn tìm cầu khám phá những chân lý sâu xa nhất của hiện hữu và đạt được giải thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử thường từ bỏ gia đình, từ bỏ vị trí an toàn của họ trong trật tự xã hội chặt chẽ của Ấn Độ và chấp nhận một đời sống đầy bất trắc của một kẻ lang thang không gia đình. Với đầu cạo trọc hay búi tóc, đắp y màu vàng nâu hay trắng hay lõa thể, họ đi từ nơi này sang nơi khác, không có nơi cư ngụ nhất định. Chỉ trừ 3 tháng mùa mưa, lúc đó họ sẽ ở trong những cái cốc đơn giản hay hang đá hay những nơi trú ngụ khác. Những người lang thang không nhà ấy được biết như là các nhà tu khổ hạnh Samana, hay những du sĩ không thực hiện các dịch vụ có trả tiền nhưng sống nhờ vào lòng hảo tâm của những gia chủ. Các cư sĩ cung cấp cho họ những nhu cầu vật chất cần thiết như y áo, chỗ cư ngụ và thuốc men. Khi làm như vậy, họ tin rằng những sự phục vụ ấy là nguồn công đức sẽ giúp họ tiến một vài bước xa hơn trên con đường hướng đến giải thoát tối hậu. Khi Đức Phật xuất hiện trong bối cảnh ấy, Ngài cũng áp dụng lối sống này cho chính mình. Một khi Ngài bắt đầu công việc của mình như một bậc thầy tâm linh, Ngài thiết lập giáo đoàn theo cùng một nguyên tắc như vậy. Tỷ kheo và tỷ kheo ni cũng sống tùy thuộc vào lòng hảo tâm của người khác để hỗ trợ vật chất cho họ, và họ sẽ đáp lại bằng cách trao tặng cho thí chủ món quà quý giá là bố thí pháp, lời giảng dạy con đường cao thượng dẫn đến hạnh phúc, bình an và giải thoát tối hậu. Kinh văn Nam La Mã 3:5 chứng minh cho sự hỗ trợ lẫn nhau này. Bằng cách nhận của cúng dường của cư sĩ, các vị xuất gia cho họ cơ hội tạo công đức. Vì số lượng công đức phát sinh từ hành động bố thí được xem là tỷ lệ thuận với công hạnh xứng đáng của người nhận. Khi người nhận là Đức Phật và những vị đi theo con đường của Ngài, thì công đức là vô lượng. Xem Trung Bộ Kinh số 142, không được đưa vào hợp tuyển này. Vì lý do đó, cộng đồng tâm linh của các vị thánh đệ tử được gọi là ruộng phước vô thượng của thế gian này. Chú thích số 8. Cúng dường tăng đoàn được cho là đưa đến phước đức lớn lao, dẫn đến an vui hạnh phúc lâu dài và có thể đưa đến tái sanh trong các cõi trời. Nhưng như Kinh văn Nam La Mã 3:6 nhắc nhở rằng điều này chỉ đúng đối với những vị tu hành đạo đức thanh tịnh, chứ không phải đối với những người không có đạo đức. Điều này dẫn đến nền tảng công đức kế tiếp là giới, sila, mà theo Phật giáo nguyên thủy là đòi hỏi phải giữ gìn giới luật. Đường lối hướng dẫn đạo đức căn bản nhất trong bộ kinh Nikaya là ngũ giới. Đó là những quy luật rèn luyện đòi hỏi không được sát sanh, không được lấy của không cho, không được tà dâm, không được nói láo và không được uống rượu. Những điều này được đề cập trong kinh văn Nam La Mã 4:1 mà theo một xoay chuyển ngoạn mục trong việc sử dụng từ đã nói về những giới này như là những món quà bố thí xưa cổ, truyền thống và nguyên sơ. Như vậy, ngụ ý đặt giới sila vào công đức bố thí dana. Lý do về việc giữ giới như một hình thức bố thí là vì người giữ giới sẽ ban bố cho vô lượng chúng sanh sự tự do thoát khỏi sợ hãi, thù nghịch và đàn áp. Và như một nghiệp quả, chính người ấy cũng được hưởng vô lượng tự do thoát khỏi sợ hãi, thù nghịch và đàn áp. Trong lúc Đức Phật mạnh mẽ khuyến cáo việc giữ gìn ngũ giới đối với cư sĩ như một bổn phận toàn thời gian, Ngài đề nghị một kiểu rèn luyện đạo đức chặt chẽ hơn cho ngày Ubosatha, là ngày tu bát quan trai giới. Những ngày giữ giới này được ấn định theo âm lịch là ngày rằm, ngày mồng một và hai ngày trăng bán nguyệt. Ngày nay, đối với một số quốc gia theo Phật giáo, ngày rằm được chọn ưu tiên. Vào những ngày này, các Phật tử thuần thành phát nguyện giữ 8 giới, 5 giới như thường lệ, nhưng với giới thứ 3 thay đổi để bao gồm hoàn toàn cấm chuyện tình dục, được tăng cường thêm bằng 3 giới khác, thường dùng để huấn luyện các sa di nam hay nữ. 8 giới này được kể trong Kinh văn Nam La Mã 4:2. Tăng cường việc rèn luyện giới như một sự gìn giữ đạo đức bằng cách huấn luyện sự tự chế, sống đơn giản và tâm hài lòng. Về phương diện này, giới chuẩn bị cho người đệ tử việc huấn luyện tâm thức bằng cách hành thiền là nền tảng thứ 3 của công đức. việc hành thiền không những là trọng tâm của con đường giải thoát, mà còn là một nguồn công đức tự thân. Những kiểu hành thiền đúng pháp, ngay cả những kiểu thực hành không trực tiếp đưa đến tuệ giác, cũng giúp thanh lọc những mức độ thô lậu của các cấu uế trong tâm và khai mở chiều sâu của tiềm năng thanh tịnh và trong sáng của tâm. Kinh văn Năm La Mã 5.1 tuyên bố rằng kiểu hành thiền có kết quả tốt nhất đem lại những công đức thuộc thế gian là việc phát triển tâm từ Metta Bhavana. Tuy nhiên, việc thực hành tâm từ chỉ là một trong một nhóm bốn kiểu hành thiền được gọi là tứ vô lượng tâm Appa Manya. Đó là phát triển tâm từ bi, hỷ, xả và trải rộng vô biên đến tất cả chúng sanh hữu tình. Nói ngắn gọn, từ Metta là lòng mong ước cho tất cả chúng sanh được an vui, hạnh phúc. Bi, Karuna, là lòng thương xót đối với tất cả chúng sanh đang bị khổ đau, dày vò. Hỷ, Mudita, là cảm thấy hạnh phúc trước sự thành công và may mắn của kẻ khác. Xả, Upekkha, là một phản ứng bình thản trước mọi vui buồn, giúp bảo vệ con người khỏi bị dao động tình cảm. Những kiểu hành thiền này được nói là phương tiện để tái sanh vào thế giới Phạm Thiên. Xem Kinh văn Năm La Mã 5.2. Trong lúc người Bà La Môn xem thế giới Phạm Thiên như là chứng đắc cao nhất, đối với Đức Phật, đó chỉ là một cõi tái sanh cao thượng. Tuy nhiên, trạng thái định xuất phát từ những kiểu hành thiền ấy có thể được dùng làm nền tảng để tu tập tuệ giác, và tuệ giác đạt đến đỉnh cao là giải thoát. Kinh văn Năm La Mã 5.3 là phần cuối của chương này. Vì vậy, xếp hạng những kiểu công đức khác nhau tùy theo kết quả của chúng. Từ bố thí, với nhiều kiểu bố thí được xếp hạng theo địa vị tâm linh của người nhận, đến quy y và giữ năm giới, đến hành thiền tâm từ. Rồi vào đoạn cuối, bài kinh tuyên bố hành động có kết quả tốt nhất trong tất cả là nhận thức về vô thường. Tuy nhiên, nhận thức về vô thường thuộc về một trật tự khác. Nhận thức này có kết quả tốt như vậy không phải vì nó đem lại những kết quả thuộc thế gian trong vòng luân hồi sinh tử, nhưng vì nó dẫn đến tuệ giác, làm cắt đứt những chuỗi dây xích ràng buộc của kiếp người và mang lại sự chứng đắc giải thoát rốt ráo là Niết Bàn.